Thực sự thì chẳng muốn ai làm khổ mình được, và cũng chẳng muốn ai làm cho mình vui được. Nhưng mà thế nhân vì vọng cho nên thấy thiên hạ làm mình khổ, và cũng thấy thiên hạ làm cho mình hạnh phúc, cũng thấy thiên hạ làm cho mình vui. Tôi nói ví dụ nếu mình không sinh một cái vọng tâm, một cái vọng niệm, tại sao? Ví dụ mình không sinh một cái vọng niệm, mình muốn người này phải thương mến mình, nếu mình không sinh một cái vọng niệm như vậy, thì cái vấn đề là họ không thương mình chẳng làm một mình một mảy may gì phiền hết. Mà họ có thương mình cũng chẳng làm cho mình một mảy may gì hạnh phúc hết. Bây giờ mình nhìn thấy ông Tây bà Đầm đi thoáng qua, đối với họ mình vô tâm, mình chẳng có một cái vọng niệm nào muốn cho họ thương hay là sợ họ ghét mình, thì đương nhiên họ chẳng có một giá trị gì dính líu tới sự khổ lạc của mình hết. Nhưng mà một khi mình thấy một ông Tây bà Đầm đi ngang qua, rồi mình khởi một cái vọng niệm, mình muốn họ phải thương mến mình, thì tự nhiên họ sẽ đóng một vai trò rất là then chốt trong vấn đề khổ hay lạc của mình. Mà như vậy thì do vọng niệm đó mà tự nhiên họ thành những nhân vật rất là quan trọng trong cái vấn đề đem khổ hay đem lạc tới cho mình. Và nếu không có vọng niệm đó thì thực sự họ chẳng dính líu để tới khổ hay là lạc của mình hết. Chẳng mày may dính líu. Cũng như mình đi sinh hoạt ở một cái hội hè nào đó, cứ sinh hoạt về lâu, bỗng nhiên mình cũng được mọi người tin tưởng, mọi người giao phó trách nhiệm, rồi một thời gian mình sinh ra một cái vọng niệm. Rồi mình nghĩ rằng tôi phải làm ông chủ tịch hay là ông thư ký thì mới được. Mà khi mình suy nghĩ như thế, và ngày đêm mình suy nghĩ để làm thế nào mình được cái chức này hay cái chức nọ, thì cái chức này hay chức nọ nó trở thành mấu chốt của vấn đề khổ lạc ở nơi mình. Nhưng nếu mình sinh tâm, chẳng hạn giờ mình ngồi đây mình chẳng sinh tâm gì đến tổng thống của Nga Xô, thì ai có làm tổng thống Nga Xô mình cũng chẳng thấy khổ lạc gì hết, mình cũng dứng. Nhưng mà nếu chẳng may mình sinh là một ông Nga mà mình cũng nổi hứng lên mình muốn làm tổng thống, thì tự nhiên cái chức đó nó khổ lạc với mình ghê lắm. Thành ra vọng niệm là nó như vậy, nó vọng nhận. Tự nhiên xong cái nó vọng nhận rằng là tại sao tôi muốn người kia thương tôi mà người kia không chịu thương tôi, tôi khổ quá. Mà ô hôm nay họ thương tôi rồi, tôi vui quá. Đó. Nhưng mà thực chất thì cái đó chỉ là vọng niệm thôi. Còn nếu người ta không thương mình, tôi sẽ giận người ta, tôi nói người ta ác. Đấy. Nhưng mà cái đó là tôi đòi hỏi theo cái vọng niệm của tôi suy nghĩ. Thành tôi nghĩ người ta ác, tôi nghĩ người ta làm tôi khổ cho nên người ta là một kẻ ác. Tôi nghĩ người ta thực là tử tế bởi người ta đáp ứng cái muốn của tôi là người ta thương tôi, cho nên người ta thực là tử tế, thực là càng dễ thương hơn nữa và đáng thương hơn nữa. Nhưng mà tất cả những thứ đó chỉ là ngộ nhận vọng. Thực tình ra thì họ thương không thương tôi chẳng một mảy may gì khổ hay lạc hết. Tại một khi tôi khởi một cái vọng niệm lên thì vọng niệm của tôi nó biến mấy cái đó trở thành có giá trị vô cùng. Và con người khi không có kiểm soát được cái tư tưởng của mình để vọng khởi chung chung, vì vọng khởi chung chung thành ra mình có chung chung khổ lạc. Xong rồi mình phải đi tìm cái cách trốn khổ và cầu lạc, mà không phải chữa ở gốc mà lại chữa ở ngọn, bệnh ở bên trong mà chỉ thoa ở bên ngoài thì làm sao nó hết. Thoa bên ngoài là chỉ cầu tìm thỏa mãn vọng niệm. Và tất cả những cái vọng đó là ngộ nhận. Nếu biết chi vọng như là Đức Phật dạy thì vọng nó tan, tất cả những cái vọng thọ do vọng niệm phát sinh, do vọng tưởng thành, thì nó đều tiêu diệt, thì nó mất hết. Và khi nó mất hết, thì như thế cái vấn đề, chẳng hạn bây giờ mình khởi một cái tâm niệm, mình muốn một cái người nào thương ghét mình, và mình phải giải quyết rằng là người đó phải đáp ứng cái ý muốn của mình, thì đương nhiên mình phải chịu có thuận hay nghịch. Nhưng mà nếu một khi mình hiểu rằng Từ khi mình khởi cái tâm nó lên thì tự nhiên người đó, đó rất là quan trọng trong vấn đề khổ lạc của mình. Bây giờ mình lại bỏ cái niệm nó xuống, vứt nó đi, không cần nó nữa, thì tự nhiên người đó lại chẳng đóng một vai trò gì trong vấn đề khổ lạc của mình hết. Vô giá trị. Lại trở lại vô giá trị. Thì lý ra diệt khổ là đi truy tìm những cái nguyên nhân đưa đến khổ như vậy. Và biết rằng đâu là nguyên nhân đưa đến khổ. Vọng. Và biết rằng khổ đó không thực. Và do vọng mà sinh. Thành ra một khi có một cái trí tuệ để chi vọng, để chi huyễn, thì tự nhiên chấm dứt, không còn một khổ nào nữa hết. Và đương nhiên chấm dứt cả cái lạc kia. Tức là một khi mình không còn, cái người kia không còn đóng cái vai trò làm mình khổ, thì đương nhiên họ cũng chẳng đóng vai trò làm cho mình hạnh phúc. Cũng như một khi mình từ bỏ, cũng như mấy ông ra ứng cử mà cảm thấy mình không được và từ bỏ, bãi bỏ, không ra tranh nữa, thì bây giờ cái thành hay cái bại mấy ông không quan tâm nữa, tại bỏ. Nhưng mà nếu truy cầu thì rất là quan tâm. Thành ra bây giờ mình sẽ thấy là cái địa vị đó không đưa mình đến hạnh phúc mà cũng chẳng gây cho mình đau khổ. Và cứ như thế, mọi pháp nó đều như vậy. Thì thực sự chẳng một pháp nào có thể gây cho mình hạnh phúc mà cũng chẳng một pháp nào có thể gây cho mình đau khổ. Nếu mình có một cái trí tuệ nói trên thì tự nhiên bất động, thì tự nhiên nó tịch tịnh. Mà cũng chính trong cái tinh thần bất động nói trên đó mà mới độ sinh được. Chứ thử hỏi Bồ Tát cũng cảm thọ giống mình, cũng buồn vui, thì Bồ Tát có khi rất vui với mình mà cũng có khi rất là cộc cằn với mình, bực dọc. Có khi mình cầu cũng đúng lúc Quan Âm mà mệt quá, mấy bữa nay bao nhiêu đứa nó cầu rồi, lai nhải hoài, nổi giận. Hôm bữa mình cũng tha thiết vào chăm nom bàn thờ của Ngài, quét dọn lạy, mà lúc nào cũng nhấn mạnh là Ngài nhớ là con rất là thương yêu Ngài. Mấy tượng kia con quét sơ sơ, tượng của Ngài con quét rất là kỹ, Ngài nhớ nhé. Và Quan Âm ở trên rung rinh và cảm động, thương quá đi, tội quá. Người đó thương mình thế, mình cũng phải đáp ứng nhân nào quả nấy. Thì mình cũng phải thương người đó tha thiết như vậy, mình phải riêng bảo vệ. Mà nếu mà Quan Âm mà cứ rung rinh kiểu như thế, thì đương nhiên Quan Âm cũng có khổ, có đôi lúc Quan Âm cũng bực mình. Và hôm nay trời coi kìa, nó lạy văn thù kìa, mà nó quên mất tôi rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là Ngài bất động. Cho nên tôi thường nói rằng nếu mà mình muốn học Bồ Tát Đạo hay mình muốn tu Bồ Tát Đạo, đương nhiên mình phải tập cái tính bất động nó trước. Tức là có nghĩa rằng Quan Thế Âm là đố một người nào ở trên trần gian thì kể cả thiên ma, ba tuần ma vương, không một kẻ nào có thể chọc giận Ngài được. Ở đây không có một người nào có thể làm cho Ngài lay động. Tức là Ngài thề là từ nay trở đi không bao giờ độ tên này hết. Không một người nào làm được chuyện đó. Cho dù bây giờ đối trước tượng Ngài lấy búa đập bể đi chăng nữa, phỉ báng, bôi sơn trên tượng Ngài chăng nữa, Ngài cũng bất động như thường. Không làm cho Ngài một mảy may tức tối hay là buồn phiền. Địa tàng cũng vậy, cho nên mới chịu đựng được ở địa ngục. Và dĩ nhiên một khi đã như thế thì đương nhiên đó, mình có chè cháo cúng ngài mỗi ngày và quỵ lụy và nói Ngài với những cái lời lẽ tình cảm như vậy, Ngài cũng bất động. Nhưng đừng lo, bởi vì quý Ngài luôn luôn với một cái tinh thần bất động đó, luôn luôn là thệ nguyện độ nhất thiết chúng sinh mà mới túng được, mới độ được với tinh thần bất động nói trên. Bởi vì nếu với tinh thần động có riêng tư thì Ngài không thể nào độ chúng sinh được, mà Ngài còn có phiền có não, và một ngày nào đó Ngài sẽ phán cho tất cả xuống dưới địa ngục, tại vì nói hoài không nghe.